du học Hoa Kỳ. Chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, những cái cuộc biểu tình rầm rộ của các sinh viên Mỹ tại các trường đại học Mỹ trong thời gian gần đây đã khiến quốc tế chú ý và cũng đã khiến gây bỡ ngỡ lạ lẫm cho những du học sinh quốc tế đang theo học tại Mỹ, nhất là các bạn du học sinh từ những nơi mà có những cái quy định về quyền biểu tình khác biệt với Mỹ, thí dụ như là các bạn du học sinh từ Trung Quốc hay Việt Nam. Và như vậy thì đó cũng là một cái lý do mà chúng tôi muốn mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay quyền biểu tình của sinh viên tại Mỹ ra sao, trong khuôn viên trường đại học như thế nào và ngoài khuôn viên trường đại học thì như thế nào, quyền đó được thực thi như thế nào, đảm bảo ra sao, các bạn sinh viên học sinh được phép làm gì và không được phép làm gì liên quan tới quyền biểu tình, quyền công dân của mình. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư,
chào
cảm ơn ông trở lại với studio. Dạ, thưa giáo sư, mình nói về quyền biểu tình của sinh viên tại Mỹ. Thì vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một cái làn sóng biểu tình rất là rầm rộ của các sinh viên Mỹ liên quan tới cái cuộc chiến Israel và Hamas để phản đối cái sự ứng phó của Mỹ đối với cái cuộc chiến này. Thì đây không phải là lần đầu tiên có làn sóng biểu tình rầm rộ như vậy. Cái làn sóng biểu tình này nó nhắc người ta nhớ tới nhiều làn sóng biểu tình trước nay xuất phát từ từ học sinh, sinh viên của Mỹ. Đặc biệt là cuộc chiến tranh Việt Nam hồi năm 60 chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà những cái bạn du học sinh đang học tập tại Mỹ đây, qua những cái cuộc biểu tình vừa rồi đó, họ cảm thấy chới với, ngỡ ngàng. Wow, tại sao mà sinh viên tại Mỹ được quyền biểu tình, được quyền cấm trại tại trường, được quyền đòi hỏi cái này cái kia khác với những gì mà họ được phép làm tại quê nhà. Ví dụ những du học sinh từ Trung Quốc, từ Việt Nam, họ thấy cái quyền biểu tình của họ tại nước của họ không có như vậy. Dạ, thì họ cũng rất là lạ lẫm, họ cũng ngạc nhiên. Thì dạ, xin giáo sư giới thiệu về quyền biểu tình của sinh viên tại Mỹ cho các bạn không chỉ là du học sinh mà các bạn sắp sửa đi du học Mỹ được hiểu biết.
Thì cái sự kiện kỳ vừa rồi gọi các sự biểu tình của các sinh viên ở đây nó liên quan đến những cái chi tiết mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay qua cái tu chính án thứ nhất của hiến pháp của Hoa Kỳ. Tại vì tất cả sinh viên đều là công dân hay là những người từ nước ngoài phải được bảo vệ về cái quyền lợi được phát biểu. Thì tôi muốn đọc lại rõ ràng là cái tu chính án thứ nhất của hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1791 được thiết lập là như thế nào. Là đây là tôi muốn đọc rõ ràng để mà mình dựa theo đây mình sẽ bàn thảo về cái đề tài hôm nay. Quốc hội sẽ không đưa ra luật nào tôn trọng việc thành lập một tôn giáo nào khác nào đó, hoặc cấm tự do thực hiện tôn giáo, hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoặc quyền của người dân được hội họp một cách hòa bình và kiến nghị chính phủ giải quyết những sự bất bình. Nói tóm lại, tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do bày tỏ niềm tin của các công dân trong nước Mỹ. Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái hành động của các sinh viên ở các đại học Mỹ thì nó dựa vào đây. Cái thứ nhất là tự do ngôn luận, tự do hội họp. Đó là hai cái quyền cơ bản mà cho các sinh viên có quyền được hội họp và đi biểu tình chống lại những cái điều mà giống như chính phủ Mỹ còn đang làm qua cái chiến tranh của Israel và Hamas.
Tức là phản đối những gì mà họ cho là chưa công bằng, chưa hợp lý. Dạ. Nói về cái quyền biểu tình của sinh viên tại Mỹ thì giáo sư viện dẫn tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định mọi công dân có quyền biểu tình, có quyền tự do biểu tình, tự do biểu đạt quan điểm, tự do hội họp. Và vì vậy không loại trừ sinh viên, cho dù là lứa tuổi như thế nào, độ tuổi ra sao, phải không ạ? Dạ. Thì bây giờ nói về cái quyền biểu tình riêng đối với sinh viên đó, thưa giáo sư, thì áp dụng tu chính án đó thì sinh viên được phép biểu tình tới mức nào? Nhà trường có sự can dự ra sao? Thì cũng xin được tìm hiểu rất rõ với giáo sư trong ngày hôm nay. Tại vì mình biết là sinh viên mà đi biểu tình đó, nó không chỉ đơn giản là xuống đường biểu tình một cách tự do, mà nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái khuôn viên trường học, vốn là một cái tài sản, có thể là của công, có thể là của tư. Nếu mà trường tư đó là tài sản tư, mà trường công đó là tài sản công. Đấy, thì cái quyền biểu tình của sinh viên đối với từng cái trường hợp nó cũng khác biệt. Dạ, thì bây giờ nói về cái quyền biểu tình của sinh viên tại Mỹ đó giáo sư. Luật cho phép, hiến pháp cho phép, nhưng mà một khi các bạn muốn biểu tình đó, các bạn có cần phải xin phép ai không? Trước khi đi biểu tình có cần phải xin phép nhà chức trách không?
Tùy theo cái nếu mà mình chỉ biểu tình mà không có ngăn chặn những cái đường lối giao thông thì trên nguyên tắc là biểu tình không cần phải xin giấy phép. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào những cái chi tiết đó, một cái điểm mà nhiều người không có hiểu được là cái tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ nó chỉ áp dụng cho những cái trường đại học công mà thôi. Và cái này là một cái sự bảo vệ để cho các chính quyền không có đụng đến các người dân. Và nhiều người không có hiểu như vậy, tưởng rằng là nó áp dụng cho tất cả các hệ thống trong nước Mỹ. Thật ra chỉ liên quan đến chính phủ của Hoa Kỳ mà thôi. Đây là một cái tu chính án mà đưa ra để mà bảo vệ người dân, không có để cho chính phủ của Hoa Kỳ xúc phạm những cái quyền căn bản của người dân của Hoa Kỳ. Nhiều người hiểu lầm rằng là cái này áp dụng cho tất cả mọi nơi. Bởi thế khi vừa rồi, kỳ vừa rồi chúng ta thấy rằng là những cái trường đại học có hai loại trường đại học, một loại trường công, thì đương nhiên những cái quy luật trong cái tu chính án này nó áp dụng 100%. Nhưng mà những cái trường tư thì họ có quyền không có theo những cái quy luật này và họ đưa ra những cái luật của họ. Đương nhiên những cái trường đại học tư họ cũng muốn các sinh viên học về những cái gần như là
tính dân chủ.
Tính dân chủ thì họ cũng có quyền cho, nhưng mà đến cái mức độ nào mà nó đi quá cái sự mà làm cho những hoạt động của trường đó bị ngăn chặn lại thì họ có thể có quyền coi như đổi luật ngay lập tức, và có thể rằng là giải quyết, coi như giải toán những cái những cái buổi biểu tình đó mà không có sự rắc rối gì hết. Đó thì
giáo sư đang nói rằng là trường tư thì có quyền giải tán những cuộc biểu tình mà họ không có mong muốn, ví dụ như nhà trường không thích mà sinh viên vẫn tập trung biểu tình trong khuôn viên nhà trường thì những trường tư đó có quyền giải tán mà không có sợ là bị viện dẫn tu chính án số 1 vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp hoặc quyền tự do biểu tình, là vì họ viện dẫn đây là khuôn viên tài sản riêng của chúng tôi, đây là tài sản tư nhân cá nhân, quý vị muốn biểu tình đi ra khỏi cái tài sản cá nhân này, còn quý vị trong cái khuôn viên trường tư là tài sản tư, quý vị không được phép làm điều đó vì tôi viện dẫn cái luật quyền tài sản riêng tư. Nhưng mà về nói chung cái quyền tự do biểu tình là không ai cấm cản được. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, một khi muốn biểu tình cho dù trường công hay trường tư, các sinh viên bước đầu tiên là có cần phải xin phép hay không? Tại vì ở thí dụ ở Việt Nam, ở Trung Quốc, biểu tình là phải đi xin phép, mà hầu hết các ca đi xin phép đều bị từ chối. Thì bây giờ ở Mỹ như thế nào, có cần xin phép?
Nếu là trường công thì nếu mà những cái biểu tình này không có liên quan đến cái vấn đề giao thông của các các đường bộ thì các sinh viên có quyền đứng ra biểu tình mà không cần phải xin phép gì hết, với điều kiện rằng là không có được phạm những cái luật lệ và cái sự biểu tình được ôn hòa. Chúng ta biết rõ ràng rằng mặc dù cái tu chính pháp của hiến pháp của Mỹ đầu tiên đó là cho tự do, nhưng mà tự do có cái sự giới hạn,
phải ôn hòa thôi chứ không được bạo lực.
Đó có phải được ôn hòa và không có thể đưa ra những cái cách thức mà làm bôi nhọ những người mà không có lý do. Nó có nhiều và cái tòa án tối cao của Hoa Kỳ họ sẽ đưa ra những cái giới hạn đó. Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà có những cái quyền thì mới có trách nhiệm. Thì những trách nhiệm rằng là mình không có phải làm có biểu tình, nhưng mà phải tôn trọng những cái luật lệ, là không có được
phá phách
và không có dùng cái đó để bôi nhọ, không có lý do, không có
mạ lị người khác.
Đó là hai cái giới hạn mà quan trọng nhất mà nhiều người không biết. Ví dụ bây giờ một số sinh viên họ đứng ra tổ chức mà phá hại những cái phòng ốc với những cái đường xá thì cái đó là không đúng trên cái tinh thần của cái biểu tình mà ôn hòa.
Như vậy quyền biểu tình được tự do, nhưng mà phải là đừng phá phách, phải đừng bạo động, và phải cũng đừng bao giờ đụng chạm mạ lụy hay là bôi nhọ người khác vô cớ. Như vậy thì cái quyền biểu tình được tôn trọng nếu chúng ta biểu tình một cách đàng hoàng, chính đáng. Và nếu không có gây cản trở giao thông, không có gây cản trở sinh hoạt công cộng thì không cần phải xin phép. Nếu xuống đường đi bình thường ôn hòa thì không xin phép.
Nhưng những đại học tư thì họ có quyền, đại học công thì không có quyền.
Tại đó là tài sản riêng tư.
Họ có quyền đặt ra những điều kiện là muốn biểu tình thì phải xin phép. Mà nếu đại học thấy rõ ràng biểu tình này có thể gây ra những cái sự những cái cách thức mà là làm cho những cái hoạt động của trường bị ngăn trở lại thì họ có quyền không có cho phép, mà sinh viên không có quyền làm được gì hết. Thì tùy theo trường đại học, nhưng mà trường đại học công thì không có quyền ngăn chặn cái đó, không có quyền đòi hỏi có giấy phép, tại vì đúng theo cái luật lệ của cái free speech, có nghĩa là được tự do, nhưng mà trường tư họ có thể đặt ra cái luật của họ.
Tại vì khuôn viên đây là tài sản tư của chúng tôi, quý vị muốn biểu tình trong đây phải có phép của tôi đã. Nếu tôi cảm thấy cuộc biểu tình này gây tổn hại hay là cản trở hoạt động của cái tài sản tư này, tôi không cho phép quý vị đi ra ngoài.
Của những cái trường đại học là để mà giáo dục các con em, mà nếu mà những cái hoạt động hàng ngày bị ngăn trở thì họ có quyền dùng cái đó để mà không cho phép các sinh viên biểu tình.
Còn nếu về trường công, tức là tài sản công, thì nhà trường không được quyền cấm cản cái quyền tự do biểu tình của sinh viên.
Chưa không.
Nhưng mà sinh viên cũng không cần phải xin phép, nếu mà nhà trường cảm thấy đây là cái hoạt động biểu tình có thể ngăn cản, cản trở việc học, việc lên lớp của nhiều người, cũng không viện dẫn được lý do đó để ngăn cản.
Nhưng mà họ có một cái cách thức, là trong đó nó gọi là có cái cách thức rằng là họ đưa ra những cái điều luật giống như là tùy theo cái ngày giờ và cái cách thức thì họ dùng những cái điều điểm đó họ ngăn chặn được. Thì ví dụ giống như một cái trường công nào đó thấy các sinh viên vào mà họ có thể đưa ra những cái điều kiện là cái thời gian này là các sinh viên họ còn đang thi cử thì không có cho phép được. Họ có đủ những cái lý do để mà ngăn chặn được. Nhưng mà trên nguyên tắc thì các sinh viên có quyền biểu tình khi nào cũng được hết.
Sinh viên trường công ở Mỹ muốn biểu tình trong khuôn viên nhà trường không cần xin phép trường.
Không cần xin phép trường.
Cũng không cần xin phép chính quyền địa phương.
Không cần.
Nhưng mà biểu tình phải ôn hòa,
phải
trật tự. Bây giờ thí dụ như mà biểu tình mà bình thường chỉ xuống đường reo hò cầm biểu ngữ nói vài câu thì chuyện đơn giản rồi. Nhưng mà có những cuộc biểu tình nó kéo dài, nó cản trở nhiều thứ khác nữa như sinh hoạt nhà trường hoặc là học hành thi cử vân vân, thì có những cái chuyện như là biểu tình tỏa kháng hoặc là biểu tình cấm trại ngủ lại qua đêm hết ngày này tới ngày khác. Ví dụ trong cái cuộc biểu tình vừa rồi Israel Hamas mà các sinh viên ở đây muốn biểu lộ cái cảm xúc của mình đó, họ cũng cấm trại ở nhiều trường đó giáo sư. Thì nếu mà biểu tình mà kéo dài thì có xin phép gì không?
Thưa không cô ạ. Cái thứ nhất là tùy theo cái trường đại học, nếu trường đại học trường công thì hơi khó khăn một chút, tại vì các sinh viên họ có thể làm bất cứ đến khi nào mà không, cái trường đại học không có quyền làm gì hết. Nhưng mà trường tư họ có quyền, tại vì họ đặt ra cái luật, họ có thể đổi luật ngay lúc đó, nói rằng là bây giờ chúng tôi đổi luật là nếu mà các sinh viên mà bắt đầu làm cấm trại thì cái đó không được. Thì họ có quyền đổi luật ngay lúc đó và có thể giải toán cái buổi biểu tình đó. Và ngoài ra các trường công họ cũng có cái luật là nếu mà đi học mà không có, nếu mà muốn đi biểu tình thì không có đi học. Thường thường mà trong lớp các giáo sư họ điểm danh mà thấy không có đủ, nếu mà nhiều giáo sư họ nghĩ rằng là nếu mà chỉ
ảnh hưởng tới việc học
mà không có lý do, cái biểu tình không phải một lý do chính đáng để mà được nghỉ, thì họ có quyền có thể là cho các em đó rớt cái lớp học đó và đi học lại. Thì đó là một trong
cái đó là cả công lẫn tư.
Cả công lẫn tư. Tại vì mục đích của những trường đại học là để giáo dục và huấn luyện cho các em, mà nếu những cái điều kiện đó không được giải quyết thì họ có quyền fail những người đó.
Họ có quyền coi như là hạ hạnh kiểm hoặc là đánh rớt để các em phải học lại. Thì nó ảnh hưởng tới chuyện học của các em. Nhưng họ không có quyền cấm các em đi biểu tình.
Không có quyền.
Nếu là trường công thì các em xuất hiện bất cứ lúc nào trong khuôn viên trường, muốn biểu tình lúc nào cũng được, muốn ăn dầm nằm về bao nhiêu ngày tháng cũng được hết. Tại Trâm nghĩ rằng nếu biểu tình bình thường một chút thôi, thoáng thôi, hay là mỗi ngày tới xuất hiện vài giờ thì còn châm chước, chứ còn mà cứ ăn nằm về, tại vì các bạn nhiều khi còn dựng lều dựng trại nhếch nhác khuôn viên trường học.
Chuyện giống như ở Columbia University là tại vì các sinh viên họ vào đó họ cấm trại và họ vào trong một cái building, một cái phòng ốc nào đó, thì đó là một cái cách mà gọi là đại học đó họ dùng
xâm phạm quyền tài sản cá nhân.
Và họ có quyền, nếu mà họ cũng giải quyết được với những người cảnh sát của đại học thì có dùng những cái cảnh sát của
trường học
địa phương và đưa vào, nhưng thấy rõ ràng giải quyết rất là mau và nhiều người không có tuân theo có thể bị vào tù.
Giáo sư nói cái trường Columbia là một cái điển hình của một trường đại học tư. Khi mà các bạn biểu tình mà các bạn chiếm cứ một cái khu vực nào đó trong nhà trường, tài sản cá nhân, tài sản riêng tư, họ có quyền dùng cái quyền đó để họ giải tán, và họ giải tán bằng thực thi luật pháp.
Tức là, và đúng theo luật thì cái trường đại học Columbia có quyền giải toán cái biểu tình đó ngay ngày đầu tiên. Mà thấy rõ ràng là nếu mà những cái biểu tình nào họ ngăn cản những cái hoạt động của trường đại học thì họ giải quyết ngay ngày đầu tiên, không có đợi dài như vậy đâu.
Còn trường công thì không, trường các công. Bạn chiếm cứ bao nhiêu cũng được, bao lâu cũng không sao, không ai dám nói gì hết. Miễn là đừng có phá. Nếu mà phá một cái là chắc chắn là...
Nhưng mà những cái sinh viên đó họ cũng có thể bị fail những cái lớp học như trường.
Tại vì không có
đáp ứng đến những điều kiện của lớp học, của những cái khu, cái lớp mà còn đang các sinh viên đi học, thì các thầy có quyền được fail các sinh viên.
Tại vì vắng mặt không có học.
Cái sự vắng mặt mà được công nhận là thường thường các sinh viên có thể là bị đau ốm hay là phải đi về nhà thăm bố mẹ, có tang chế ở nhà. Nhưng mà đi biểu tình đó là một, không có là phải một cái lý do mà được công nhận từ các đơn vị về trong academic và trong cái hệ thống giáo dục.
Tức là không là một cái lý do để được châm trước trong cái việc mà đánh điểm. Tại vì có nhiều người, nhất là những bạn du học sinh vừa rồi, thấy những cái cuộc biểu tình liên quan tới Israel Hamas ở đây giáo sư. Thấy ủa sao mà cấm trại ở trường mà ngày này qua ngày khác mà nhếch nhác, tại vì cấm trại thì nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nên nó sẽ rất là tạm bợ đó, thì nhếch nhác thì cũng cản trở đi ra đi vô của các bạn khác nữa. Thì các bạn đó mới lấy làm lạ, nói tại sao nhếch nhác như vậy mà trường đại học không kêu cảnh sát tới dẹp, lực lượng thực thi tới dẹp để mà vãn hồi lại trật tự. Thì bây giờ mới giáo
trường công thì không có đụng chạm được, nhưng mà trường tư Columbia là trường tư, thì cái ngày đầu tiên mà nếu ông hiệu trưởng thấy rõ ràng là cái này là không có đúng theo cái tinh thần gọi là huấn luyện với giảng dạy cho trong cái trường đó, và nó ngăn trở giống như cái ngày ra trường cũng bị không có bị ngăn trở, thì ông là người đó có quyền giải
trường tư
cái biểu tình đó ngay ngày đầu tiên,
vì đây là cái quyền sở hữu tài sản riêng tư.
Có nhiều người, nhưng mà thưa giáo sư, cái hiệu trưởng từ chức là vì vậy đó, tại vì không hiểu rõ cái luật về cái tư chính án của hiến pháp Hoa Kỳ, không phải là cho học sinh viên muốn làm gì cũng được, tại vì ngay cái ngày đầu tiên mà thấy nó cản trở những cái hoạt động của trường mình có quyền giải tỏa liền. Mình nếu những người cảnh sát trong trường không làm được thì phải nhờ những người cảnh sát ở địa phương.
Tại vì nó vi phạm tới quyền sở hữu tài sản tư, còn tài sản công thì không có được làm như vậy. Thưa giáo sư, nếu tài sản công mà các em chiếm cứ một tháng, hai tháng, các em cứ cấm trại liên tục, thì trường thấy có ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề, trường có thể nhờ cơ quan thực thi luật pháp can thiệp bằng cách nào không?
Thưa vâng, cái đó là coi như là nó ngăn chặn những cái hoạt động là coi như là phá hoại những cái chương trình giảng dạy của trường. Thì cái đó là một trong những cái mà không có được làm. Có nghĩa là ngăn chặn những cái, nếu mà làm ở ngoài thì không nói gì, coi như đứng ở ngoài không, nhưng mà vào chiếm những cái tòa nhà mà, ví dụ giống như một trong một cái thư viện chẳng hạn, chiếm nhà thì sinh viên họ đi vào không đi học được, chứng tỏ đó là cái phá hoại cái chương trình giảng dạy của họ. Họ cứ dùng cái, mặc dù là trường công, nhưng mà họ dùng cái lý do là phải ôn hòa, mà ôn hòa làm sao mà ngăn chặn những cái, tại vì mình muốn
cản trở hoạt động
mình
của người
khác. Mình có tự do về phát biểu của mình thì mình phải kính trọng những cái quyền tự do của người khác. Mà khi mình làm vậy mình xâm phạm sự tự do người khác, thì đi ngược lại cái mục đích của cái phát biểu. Thì nếu các sinh viên muốn làm sao cũng được, miễn sao không có đụng chạm đến quyền lợi của người khác. Khi mà vào những thư viện hay những cái building của các trường mà mình vào mình xâm chiếm, thì mình ngăn trở và mình làm những cái quyền lợi của các sinh viên khác bị thiệt hại, thì họ dùng những cái lý do đó họ thì có thể giải tỏa được những cái biểu tình đó.
Về mặt nhà trường, ngoài cái chuyện là có quyền về thực thi luật pháp đối với cơ quan chức năng, thì nhà trường có cái quyền can thiệp với phụ huynh hay không, tức là dẫn động phụ huynh làm sao cho con em đừng biểu tình đi? Tại vì nếu mà giáo sư nói trường công thì không có được quyền cản trở các em biểu tình, cho dù các em cấm trại trong trường cũng không được quyền cản trở. Nhưng mà nếu như vậy thì nhà trường có quyền khuyên răn phụ huynh, có quyền can thiệp bằng cái cách đó hay không?
Thì đó là cái một cách thức, nhưng mà nói cuối cùng là những sinh viên họ cũng là công dân, họ có quyền làm, muốn làm gì họ làm. Họ có quyền nghe theo cái lời khuyên của phụ huynh học sinh, đó là quyền của họ.
Chứ không có cái chuyện là áp lực phụ huynh là phải khuyên răn con em ngưng biểu tình, nếu không tôi sẽ đuổi học.
Thưa không, đương nhiên là mỗi trường đại học nào nó cũng có một cái, nó gọi là student conduct, những cái hành vi của các sinh viên, nếu mà chạm đến cái đó thì có thể bị đuổi. Ví dụ bây giờ một số sinh viên đi biểu tình mà phá hoại những cơ sở vật chất thì cái đó là nó không phải đụng đến cái vấn đề mà biểu tình nữa, nhưng mà cái đó là nó vi phạm về cái conduct, về cái những cái conduct của sinh viên. Thì đại học đó dùng có quyền dùng cái lý do đó để đuổi các sinh viên đó.
Còn nếu mà các em biểu tình ôn hòa, không đụng chạm phá pháp gì hết, thì trường không can thiệp bằng luật pháp được, cũng không can thiệp bằng cái được con đường phụ huynh, áp lực phụ huynh.
Thưa không.
Đe dọa đuổi học.
Thưa không. Thì có cái mà nguy hại nhất cho các sinh viên là họ sẽ không có qua được những cái lớp học đó, không có trải qua được.
Họ mất lớp đó. Mất lớp thì mất điểm thì ảnh hưởng tới chuyện học. Nhưng mà một khi các bạn mà đã đi tham gia biểu tình rồi thì cái chuyện đó chuyện nhỏ. Các bạn chỉ chú ý làm sao cho cái thông điệp của mình được nghe lớn hơn.
Mà đó là trường đại học công, nếu mà đại học tư họ có quyền đuổi.
Tại vì họ diện dẫn cái quyền tài sản tư, gây rối tài sản
tư. Hay là không đi học đầy đủ về đi coi như là không đúng theo cái tinh thần về cái conduct của cái những cái conduct của các sinh viên ở trong trường đó. Họ đặt ra rất là rõ ràng, và họ có thể dùng những cái lý do vi phạm về cái conduct của đó, về những cái hành vi mà không được chấp nhận trong đại học đó, họ có thể đuổi được sinh viên.
Cho nên là các bạn thấy những cái hình ảnh, những cái cuộc biểu tình của sinh viên Mỹ gần đây liên quan tới cuộc chiến Israel Hamas đó, các bạn thấy có nhiều hình ảnh là những trường đại học sinh viên kéo dài ăn dầm nằm về mấy ngày trời, mấy tháng trời, với cấm trại thì không sao, không thấy gì, nhưng mà cũng có những cái cuộc bố ráp của những trường mà phải dẹp liền, cũng có những vụ bắt bớ, thì ngày hôm nay mình đã giải thích rất rõ. Thì khi nó rụng chạm tới quyền tài sản riêng tư thì
hay trường là quyền lợi của người khác, quyền những sinh viên khác họ cũng có quyền lợi như vậy. Mà nếu những sinh viên họ làm mà đụng chạm đến quyền lợi, thiệt hại những quyền lợi của họ. Ví dụ những sinh viên này muốn ra trường nhưng vì tại vì như vậy không ra trường được, hay là muốn tới những cái thư viện để đọc sách, để nghiên cứu, để làm sao mà học cho cái final exam, thì những sinh viên này họ cảm thấy là mình cũng mất mát. Thì đại học phải đứng ra bảo vệ những cái sinh viên này.
Thí dụ ở những các nước mà không có quyền biểu tình tự do như ở Mỹ đó, thì cái chuyện đi biểu tình là một chuyện nhạy cảm, nó có thể ảnh hưởng tới chuyện học nè, có thể ảnh hưởng tới lý lịch cá nhân nè, ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới cái con đường đi xin việc làm sau này nữa. Xin giáo sư nói về những cái khía cạnh đó ở Mỹ, cái chuyện đi biểu tình có ảnh hưởng gì không?
Đương nhiên trên con đường họ đi. Những cái cơ sở giống như những cái cơ quan mà trong tương lai có thể các sinh viên muốn đi làm ở đó, thì ở đây bây giờ rất là dễ dàng, tại vì trong các buổi tìm các sinh viên có quyền chụp hình mà không có bị gì hết, thì cái những đến đó nó lên trên cái media về những Facebook hay sao đó, thì những cái cơ quan mà muốn mướn các sinh viên đi làm đó, thì họ có thể là thấy được và có thể đụng chạm đến cái vấn đề là quyết định hay không để mướn sinh viên này. Nếu sinh viên này mà đi ra bạo động, mà tỏ ra rằng là không có theo đúng luật lệ, mà làm những cái tài sản hư hại cho một cái đại học nào đó, thì những cái hãng xưởng này họ có thể rằng là họ không có muốn mướn những sinh viên này.
Nếu đi biểu tình mà bạo động, biểu tình mà quá khích, biểu tình mà phá hoại, thì nó có thể là vết nhơ cho cái lý lịch của mình.
Đương nhiên rồi. Nếu mà biểu tình đàng hoàng thì mình không có sợ gì hết.
Nếu mà biểu tình ôn hòa, không đụng chạm tới ai, thì không ảnh hưởng tới cái lý lịch cá nhân, kể cả nơi sinh hoạt, nơi sinh sống, cho nơi làm việc, không hề ảnh hưởng.
Nhưng mà những cái hãng đây họ rất là cẩn thận khi mà muốn một người nào, họ điều tra rất là kỹ càng. Và bây giờ là về media ở Mỹ là rất là dễ dàng. Họ coi qua là họ biết rồi. Và thường thường những sinh viên họ không biết, họ có thể post những cái hình đó ở trên Facebook và những cái hay như là Instagram rồi vậy đó. Thì các hãng này họ thấy rõ ràng, nếu các sinh viên này biểu tình mà ôn hòa thì cũng tốt. Cái đó là một cái thói quen tốt. Nhưng mà nếu mà biểu tình mà phá phách và đụng chạm đến người khác thì có thể rằng là họ không muốn mướn những người này. Bởi thế các sinh viên nên thận trọng.
Hoặc là biểu tình mà kêu gọi những gì trái đạo đức, trái với luật pháp đó, thì có mặt trong những cái hình ảnh trên mạng xã hội cũng là một cái vết mà các bạn khó có thể nào mà bôi xóa được trong cái lý lịch đi xin việc làm của mình sau này. Chứ còn biểu tình mà thể hiện cái quyền của mình một cách chính đáng, ôn hòa và hợp pháp thì người ta còn tôn trọng. Nói về cái việc mà tôn trọng ở xã hội Mỹ đối với những cá nhân mà đi tham gia biểu tình hoặc là hoạt động vận động cho biểu tình đó, thì giáo sư có cái điển hình nào không? Ví dụ dự Trà My thấy trên thế giới chắc các bạn cũng biết một cô bé ở Na Uy.
Vâng.
Dạ là cô bé nổi tiếng nhỏ xíu ha, dạ mới có mười mấy tuổi mà đi biểu tình khắp nơi.
Vâng.
Từ quốc hội cho tới đi biểu tình mà được
sự ôn hòa và không có làm những cái chuyện mà đụng đến cái vi phạm cái luật pháp. Tại vì cái môi trường của đại học là mình chuẩn bị cho các con em trong tương lai, trong 4 năm đó, thì những cái đức tính giống như là mình cảm thấy cái điều gì không có được công bằng thì mình đứng ra phát biểu, đó là một cái tính tốt. Bởi thế, mặc dù các đại học công giáo của chúng tôi là đại học tư có quyền cấm, không có quyền, nhưng mà chúng tôi cho phép.
Nói về cái quyền lợi của cái chuyện đi biểu tình, dạ, thì có những nơi, ví dụ như khắc khe như Việt Nam thì nói rằng biểu tình chỉ gây xáo trộn xã hội thôi, dạ, rối trật tự thôi chứ không được cái gì. Dạ. Trong khi ở Mỹ lại cổ suý cái quyền tự do đi biểu tình thì dạ, xin giáo sư giải thích tại sao xã hội Mỹ hoặc là trường học Mỹ lại khuyến khích điều đó.
Thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái mục đích của các trường đại học là chuẩn bị các em trong tương lai để ra thành một công dân tốt. Thì những cái cách thức mà các em sẽ sống trong tương lai là đó cái quyền mình có thể hoạt động cái đường quyền cái tự do của mình. Thì các trường đại học tư như đại học của chúng tôi mặc dù có quyền cấm các sinh viên biểu tình, nhưng mà chúng tôi muốn các em có cái quyền lợi được biểu tình để mà các em có thể học được những cái tính tốt trong tương lai. Giống như trường đại học công giáo chúng tôi mỗi năm nó có là March for Life. Thì trường đại học tổ chức là một cái buổi biểu tình cho các sinh viên đi chung xuống dưới từ đi từ trường đại học chúng tôi đến trung tâm của Washington DC để biểu tình mà chống đối lại cái vấn đề phá thai. Đó thì cho rõ ràng là nội ngay cái trường đại học họ cũng tổ chức biểu tình cho các sinh viên đi, và ông hiệu trưởng và tất cả các người dean và những người hiệu trưởng của các trường cùng đi theo xuống ngay trung tâm hàng năm là March for Life vào tháng 3.
Như vậy là trường không những không cấm sinh viên biểu tình mà còn tạo điều kiện khuyến khích và tổ chức biểu tình cho sinh viên
vì phát biểu.
Để có cái thực tập cái quyền tự do phát biểu của mình, tự do chính kiến của mình.
Ngoài ra những cái điều luật của trường, các đại học, trường tư của chúng tôi có thể ngăn chặn được, chúng tôi cho phép các em và chỉ có một cái điều rằng là các em phải xin phép. Tại vì
đó là tài sản tư.
Đó tài sản tư mà thôi. Tại vì thí dụ giống như là nếu các em mà không có xin phép mà làm đúng vào trong một cái ngày nào đó rất là quan trọng cho trường, giống như cái ngày về ra trường chẳng hạn, hay là một ngày nào đó mình mời tổng thống của Mỹ tới phát biểu ở trường, thì cái đó là không có tốt,
thiệt hại cho trường.
Người ta phải biết là muốn biểu tình phải có làm có trật tự và có xin phép và đưa lên một cái cơ quan đó họ họ coi xong rằng là có những cái conflict gì không thì họ được chấp nhận, nếu không chấp nhận thì không có được đi biểu tình ngày đó, mà nếu mà đi biểu tình ngày đó thì có thể bị đuổi
không? Đó là trường tư.
Trường tư.
Vì vẫn là đây là tài sản tư thì tôi có quyền cho phép các quý vị dùng cái tài sản tư của tôi này để làm cái chuyện biểu tình hay không. Chứ còn trường công thì
trường
không.
Trường công thì các sinh viên muốn biểu tình giờ nào cũng được.
Trường tư mặc dù có quyền từ chối các em biểu tình đấy, tại vì đây tài sản tư, nhưng họ cũng không từ chối đâu. Họ cũng khuyến khích thêm nữa. Trừ khi là các em phá phách, các em cản trở gì đó thì họ mới từ chối mà thôi. Thì ở đây có những người coi chương trình thì họ cũng nói có những cái nhận xét của họ đó. Trên khi mình nói là quyền tự do biểu tình được tôn trọng này kia thì các bạn nói ủa sao tôi thấy trên hình ảnh thấy một số trường đại học kêu cảnh sát vô giải tán bắt bớ còng tay.
Đó là tại vì trường tư.
Trường tư. Và họ viện dẫn là đây là tài sản riêng tư, khuôn viên của trường là tài sản tư, không được chiếm dụng, không được làm cản trở.
Mà trường công cũng vậy, nếu mà vào phá hại cái tài sản thì cái đó là đi ngược lại về cái nguyên tắc cho biểu tình.
Nếu phá hoại.
Còn... hay là không cần phá hoại, chỉ đi vào mà cản trở những cái hoạt động giáo dục của trường đại học đó, họ có quyền giải tán.
Nhưng mà nếu không, các em không biểu tình trong khuôn viên trường học mà các em đi ra ngoài biểu tình ngoài đường, thì thí dụ như ở Việt Nam thì trường học sẽ có lệnh là nhắc nhở phụ huynh, nhắc nhở các em, công an sẽ tới trường làm việc với các em là cái sinh viên này của trường này từng biểu tình ở chỗ kia đấy nhé, trường phải nhắc nhở, trường phải đe dọa đuổi học vân vân. Thì ở Mỹ như thế nào?
Không có, các trường đại học không có liên lạc đến phụ huynh để, tại vì họ cái đó là nó vi phạm mỗi trường đại học có cái rất là hay, các sinh viên phải cho phép các bố mẹ để mà coi điểm hay là những cái hồ sơ. Thì nếu mà mình báo cáo cho bố mẹ về những cái hành vi của các em thì cái đó nó đi ngược lại
quyền riêng tư của các em.
Riêng tư của các em. Cái đó là cái đồ cái điều tối kỵ mà các trường đại học không được làm.
Cái như là trường đại học không có quyền can thiệp mà không, cũng không có quyền xâm phạm vào quyền riêng tư của các em
nữa. Nếu mà các em cho phép trong cái hồ sơ là cho phép cái trường đại học để mình liên lạc các phụ huynh về tất cả những vấn đề của các em thì các trường đại học có quyền. Mà nếu các sinh viên không cho phép thì các trường đại học không có quyền liên lạc với phụ huynh.
Mà cho dù các em cho phép hay không cho phép, trường được thí dụ như cảnh sát nhắc nhở là sinh viên của trường đi biểu tình đây đó, trường có quyền can thiệp gì không?
Thưa không. Tại vì họ tôn trọng 100% cái quyền tự do của các sinh viên đó.
Quyền tự do ở đây là quyền tự do biểu tình, quyền tự do biểu đạt quan điểm, tự do
và không có thể đặt đưa ra những cái áp lực mà để chống lại những cái quyền đó.
Không thể áp lực, không thể đe dọa. Nó hoàn toàn nó khác biệt với những cái môi trường như ở Việt Nam hoặc Trung Quốc. Thì trường có quyền đe dọa, trường có quyền áp lực, không ngưng biểu tình, tôi đuổi học.
Chỉ có làm thẳng với sinh viên đó, nếu mà các sinh viên đó nó trái những cái luật thì họ có quyền đuổi các sinh viên. Nếu mà cái điều luật của trường tư mà nếu mà vi phạm thì họ có quyền đuổi.
Tức là có phá phách gì đó, có khóa khích gì đó.
Nó đi theo cái nó gọi là student conduct của cái trường đó, là những cái hành vi mà được công nhận mà hay những hành vi không được công nhận của trường đại học. Nếu mà vi phạm cái đó thì họ dùng cái đó để họ đuổi.
Nói về cái
chứ không phải bị đuổi vì biểu tình.
Nếu bị đuổi vì vi phạm cái đạo đức sinh viên, đi biểu tình mà có vi phạm đạo đức sinh viên, ví dụ như phá phách hay quá khích hay là mã lị ai đó,
chứ không phải họ đuổi tại vì đi biểu tình.
Nói về cái lợi ích của quyền đi biểu tình đó giáo sư, thì ngoài cái chuyện là nó cũng góp phần là cho người ta được quyền tự do biểu đạt quan điểm, ngoài ra nó có góp ích gì cho xã hội hay không, ngoài cái chuyện là quyền tự do cá nhân như vậy, thì với xã hội thì cái quyền biểu tình đó nó góp ích như thế nào?
Chúng ta thấy rõ ràng trong cái lịch sử của Mỹ đó, có nhiều cái sự biểu tình tự cho giống như là cái về cái thời chiến tranh của Việt Nam chẳng hạn, hay là cái thời kỳ mà để tranh đấu về cái quyền của 1960 đó,
dân quyền
hay là những cái chống đối khác, thì nếu không có những cái biểu tình đó thì nó không có thay đổi được. Những người giống như người da màu kỳ xưa đâu có được đi dùng những cái phòng tắm chung với những người trắng, bây giờ có những cái quyền đó. Hay là những người từ trước là giống như là không được đi bầu cử, và họ chống đối để tranh, nếu không có biểu tình để mà chống đối lại những cái sự bất công đó, thì chúng ta thấy xã hội của Mỹ đâu có được như ngày hôm nay, có sự tự do bình đẳng như hôm nay. Đó, cái đó là cái sự biểu tình có nhiều cái rất là tốt. Nhưng mà có nhiều cái nó cũng hủy hoại, gọi là làm cản trở những cái công việc của những trường đại học thì chúng ta lại khác. Nhưng mà nói chung nếu mà một quốc gia không có cho các công dân có quyền đi biểu tình thì tôi thấy cái đấy là cái sự rất là thiếu sót cho cái công dân của cái quốc gia đó.
Thiếu cái sự phản biện thì cái người cá nhân của công dân họ cũng không có đóng góp gì được cho xã hội, và cái xã hội đó nó cũng không có một cái gọi là xúc tác để mà thay đổi. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ quý vị thấy có những cái quyền bình đẳng, tất cả nam nữ bình đẳng, hoặc là màu này da kia đều bình đẳng, là nhờ những cái cuộc biểu tình như vậy. Đòi hỏi quyền lợi chính đáng.
Và chúng ta thấy rõ ràng qua những cái quyền của biểu tình họ làm rất là dễ dàng. Cái thứ nhất là họ không cần phải xin giấy phép. Cái thứ nhì á là khi xin giấy phép mà đi biểu tình những cái đề tài mà không có được gọi là được yêu chuộng cho lắm, mà họ không có thể dùng những lý do đó mà không cho giấy phép, mặc dù những cái đề tài đó là rất là không được yêu chuộng của nước Mỹ. Đó.
Thí dụ như là da trắng thượng đẳng, họ đi biểu tình để họ tôn vinh cái da trắng thượng đẳng, thì thấy cái lý do nó cũng không có chính đáng đó, nhưng mà cũng không được quyền
không
từ chối.
Không được quyền từ chối.
Tại vì đó là quyền hiến định của cá nhân nha các bạn, là quyền công dân tối thiểu căn bản đó. Thì cái đó là cái lý do mà trong cái xã hội Mỹ, trường học cũng giáo dục công dân có quyền biểu tình, có quyền biểu đạt quan điểm, và cũng cổ suý giúp các em tổ chức các cuộc biểu tình nữa, chứ không phải là cấm cản.
Cái Supreme Court là cái tòa án tối cao của Mỹ đó, là thường thường họ đặt ra những cái điều luật, bởi thế những cái trường hợp mà không có giải quyết được thì phải lên tòa án tối cao của Mỹ, thì họ tùy theo những cái trường hợp quyết định. Nhưng mà nói trên nguyên tắc thì họ rất là muốn các công dân đi biểu tình, ủng hộ, và làm rất là dễ dàng, đưa ra những điều luật làm sao để cho các công dân, các sinh viên họ đi biểu tình mà họ không có sợ gì hết, không có sợ bị trừng phạt hay sao đâu.
Tạo điều kiện dễ dàng.
Tạo điều kiện rất là dễ dàng.
mà mình thấy các cuộc biểu tình có sự hiện diện của cảnh sát đó, là để ổn định trật tự, để giúp cho các bạn đừng có xô xát với nhau, đừng có dẫn tới mâu thuẫn, tranh cãi hoặc là có ẩu đả. Cảnh sát chỉ giúp giữ trật tự thôi. Và tháp tùng thôi, chứ cảnh sát không được quyền can thiệp cho tới khi nào có sự cố xảy ra.
Và cảnh sát họ phải đối xử công bằng giữa hai bên, người đi biểu tình và người chống biểu tình, không có được bên nào hết. Và đối xử đàng hoàng. Nếu những người đó họ xâm những cái luật và vi phạm thì họ bị bắt. Mặc dù những người đi biểu tình hay là những người không biểu tình, họ phải theo đúng cái luật pháp của biểu tình.
Ví dụ như trong cái chuyện biểu tình về Israel Hamas này, giáo sư, có những người biểu tình ủng hộ Israel, có những người biểu tình ủng hộ Hamas. Thì nếu một trường đại học cho cuộc biểu tình ủng hộ Israel diễn ra mà lại từ chối cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, thì trường đại học đó có gặp vấn đề không?
Cái thứ nhất là các sinh viên muốn biểu tình khi nào cũng được hết, nhưng mà nếu biểu tình ở ngoài, không ở trên trong cái khuôn viên của trường đại học tư, thì cái đó cũng là được công nhận ở đại học đó. Nếu một cái đại học tư nào đó họ nói rằng là họ chỉ muốn cho biểu tình về một cái lĩnh vực nào thôi, thì có thể là không có thể là được yêu chuộng từ các sinh viên, nhưng mà họ có cái quyền của họ.
Tài quyền, tài sản riêng tư đó.
Họ có quyền cho những biểu tình này. Ví dụ một cái trường đại học về Do Thái chẳng hạn, họ có quyền, tại vì trường đó là cái trường Do Thái, họ cho biểu tình ủng hộ Do Thái mà không cho biểu tình đi ngược lại những cái hành động của Israel.
Đó là tại vì cái trường đại học đó họ có cái niềm tin ủng hộ như vậy, mà nếu sinh viên muốn biểu tình trong khuôn viên đại học phản đối lại cái niềm tin của đại học thì đại học có quyền từ chối.
Giống như đại học Công giáo của chúng tôi thì theo cô biết là Công giáo họ chống
phá thai.
Mà nếu mà biểu tình để mà ủng hộ phá thai thì chúng tôi chắc chắn là không cho rồi.
Tổ chức trong khuôn viên
không
trường
được. Muốn làm ở ngoài thì được.
Đó là trường tư. Còn trường công thì
không có được.
Trường công thì ở đâu cũng phải cho phép, nhắm mắt làm lơ thôi. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bây giờ những cái gọi là trừng phạt đối với sinh viên một khi đi biểu tình, thì nãy mình nói rồi là không hề bị trừng phạt gì hết, trừ phi là các em bị, các em gây rối, các em quá khích, các em phá hoại gì thôi. Thì những cái phá hoại đó thì trường trừng phạt như thế nào, hoặc là cơ quan thực thi trừng phạt như thế nào?
Cái trường trừng phạt không phải tại vì cái sự biểu tình, nhưng mà trường trừng phạt dùng cái đạo đức, những cái hành vi mà được công nhận ở trong cái trường đó. Và một trong những cái công nhận đó là không có được phá hoại cái tài sản của cái trường đại học đó. Mà nếu các em làm như vậy thì cái trường đó có thể dùng những cái luật lệ đó để mà đuổi các sinh viên đó.
Đó là những cái sự quá khích, phá hoại, đó là xâm.
Hay ngoài ra thì các em khi đi biểu tình thì không đi học lớp được, không có thi final được, thì các giáo sư có quyền
đánh rớt
các sinh viên đó.
Bây giờ nói sinh viên biểu tình thì chắc chắn các bạn cũng hỏi thắc mắc ở ngoài, khỏi nước Mỹ họ cũng thắc mắc, từ mấy tuổi thì tôi được quyền đi biểu tình? Ví dụ như trung học có đi biểu tình được không?
Biểu tình không có giới hạn về
độ tuổi.
Muốn đi biểu tình khi nào cũng được hết.
Vậy hả giáo sư? Người ta nghĩ quyền công dân phải 18 tuổi.
Không, nhưng mà mình nếu như vậy thì mình, những đứa trẻ đó họ cũng có quyền phát biểu. Nhưng mà thường thường cô thấy không, khi đi biểu tình là các bố mẹ đưa các con em đi theo để mà thấy rõ ràng là mình có quyền tự do. Tôi không được đọc rõ ràng thì thấy rõ ràng không có giới hạn gì về tuổi tác hết.
Coi như là trẻ em ở Mỹ
1 tuổi 2 tuổi gì muốn đi cũng được.
Được quyền đi biểu tình, không có giới hạn về độ tuổi. Cho dù là cấp 1, cấp 2, cấp 3 không thích cái gì có quyền biểu tình hết. Chứ không phải đang nói là sinh viên 18 tuổi mới được biểu tình nha các bạn.
Như vậy là nếu quyền tự do mà mình giới hạn thì đâu còn là quyền tự do hoàn toàn được.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều ngày hôm nay cũng có một cái dịp để mà gợi mở hết tất cả những cái điều cần biết và những cái nét hay.
Tôi cũng muốn nói là vì cái kỳ vừa rồi ở nước Mỹ 2.000 người bị bắt trong những cái biểu tình của các sinh viên các trường đại học, mà ở New York họ cái trường Columbia họ nói là 30% của những người bị bắt đó không phải là sinh viên ở trong trường. Và City College ở New York là 60% người bị bắt, mà những người bị bắt là những người xâm phạm hay ăn trộm ăn cướp hay là phá hoại những cái bất động sản của các trường đó, là 60% ở City College là không phải cứ sinh viên trong đó. Thì nhiều người hiểu lầm rằng là tất cả những người đó là sinh viên hết, mà chưa chắc. Là 30% ở Columbia là không phải là sinh viên. Có nhiều người họ muốn đi biểu tình để đạt được một cái mức nào đó, họ vào những cái đợt họ xúc đẩy các sinh viên đi theo, nhưng mà thật ra những người đó không phải là sinh viên ở trong trường.
Dạ, nhưng giáo sư nói cái điều đó thì chắc chắn là các bạn du học sinh cũng thắc mắc. Thế bây giờ luật Mỹ bảo vệ cho công dân Mỹ được quyền biểu tình, tôi không phải công dân Mỹ, tôi chỉ là du học sinh thôi, nhưng mà khi tôi đang học tập ở Mỹ, tôi đang sinh hoạt trong cái môi trường dân chủ Mỹ thì tôi được quyền đi biểu tình hay không?
Được, tất cả các sinh viên mà tới đây cũng được bình đẳng, tất cả các sinh viên giống nhau hết.
Dạ.
Thì các du học sinh cũng có quyền đi biểu tình. Chúng ta thấy ra rằng là kỳ vừa rồi trong những cái đám sinh viên đi biểu tình các trường đại học, chúng ta thấy những người sinh viên ngoại quốc rất là nhiều. Nhất là những người sinh viên ngoại quốc từ những cái nước đó, từ Palestine hay là từ Israel qua, thì chúng ta thấy rõ ràng những người đó họ cũng đi biểu tình.
Tức là sinh viên nước ngoài đang học tập tại Mỹ vẫn được bảo vệ
qua cái tu
chính án thứ nhất
của hiến pháp Hoa Kỳ
về quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp, tự do biểu tình cũng như là tự do bày tỏ ý kiến. Và cho dù là du học sinh cũng có được quyền đi biểu tình như thường, chứ không phải là du học sinh
với điều kiện là phải phải
ôn hòa
và không có phạm những cái luật lệ của Mỹ.
Dạ, các bạn đang theo dõi chương trình, các bạn có thắc mắc gì không liên quan tới chủ đề này, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Trước khi chương trình kết thúc thì cũng xin giáo sư những cái hướng dẫn đối với du học sinh hoặc là những người mà sắp sửa muốn đi du học Mỹ đó, về cái quyền biểu tình, quyền tự do hội họp ở Mỹ, về cái sự thực tập thực trên thực tế của sinh viên.
Cái thứ nhất, cho những cái sinh viên sẽ đi du học hay là còn đang đi học các trường đại học của Hoa Kỳ, thì tôi muốn sinh viên họ cũng tham dự trong những cái biểu tình nếu thấy rõ ràng rằng là những cái mục đích của những cái biểu tình đó nó rất là tốt, có thể đưa lại những cái điều tốt cho xã hội hay là cái trường đại học, thì đây là một cái cơ hội cho các em được coi như là
thực hành
cái quyền tự do ở nước Mỹ. Thì nếu được thì các em nên tham dự, nhưng mà tham dự trong cái cách thức là ôn hòa và phải hiểu rõ cái mục đích của cái sự biểu tình là gì. Tại vì khi mình đi biểu tình thì mình cũng bị oan lây nếu cái biểu tình đó cái mục đích nó không có tốt. Mình mà đi vào biểu tình là mình là một trong những người ủng hộ cái mục đích đó. Các bạn phải hiểu rõ rằng là cái mục đích như thế nào trước khi tham dự. Nhưng mà tham dự hay không thì tôi thấy là nên tham dự nếu mà cái mục đích của biểu tình đó tốt.
Tức là nên
thực tập
cái quyền tự do ngôn luận của mình ở cái môi trường dân chủ Mỹ, nếu những cuộc biểu tình đó có những lý tưởng tốt, nó thúc đẩy, nó có phần thay đổi xã hội tiến bộ hơn. Còn những cái cuộc biểu tình mà quá khích, hô hào, đập phá, phá hoại
không có tốt thì các bạn nên không nên đi, tại vì mình có sẽ bị lây vào. Trong tương lai mình có thể trở lại Việt Nam hay là đi làm việc ở Mỹ thì những cái vết tích đó nó vẫn còn ở trong đó.
Nếu như một du học sinh đi biểu tình mà phá hoại, hoặc là đi biểu tình mà có gây bạo động, đập phá đồ đạc đó, thì cái du học sinh đó bị xử lý ra sao?
Thứ nhất là trường đại học họ có thể đuổi.
Hoặc
thứ nhì là cơ quan của địa phương có thể bỏ vào tù nếu mà xâm phạm những cái luật lệ của những cái cơ quan chính phủ của địa phương đó.
Bị tù, bị đuổi,
mà
bị trục xuất,
bị phạt tiền nữa.
Phạt tiền và trục xuất.
Dạ.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến giờ phút này. Chương trình cũng đã hết giờ rồi. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái coi như là cái màu sắc rất là phong phú, rất là đa dạng của quyền biểu tình tại Mỹ đối với sinh viên hoặc là học sinh không giới hạn độ tuổi, để khuyến khích các em có cái quyền dân chủ, cái quyền đóng góp, quyền phản biện cho xã hội tốt đẹp hơn. Và nếu như mà các bạn quan tâm tới chương trình, hàng tuần chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều chủ đề mới khác biệt về giáo dục Hoa Kỳ cũng như về du học Mỹ, để các bạn có thể mở mang thêm tầm mắt và cũng như là hiểu biết thêm về những cái mặt tốt, những cái sự khác biệt của các xã hội dân chủ như thế nào. Với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, tối thứ hai mỗi tuần chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ chờ đón các bạn tại đây. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên và bấm like và share để chia sẻ thông tin của đài VOA cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình tối thứ hai tuần sau trở lại, chúng ta sẽ giới thiệu một chủ đề mới. Dạ, cảm ơn giáo sư và xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần sau.
Chào cô, kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình.